Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Chuyến thăm Hà Nội năm 1993 của Tổng thống François Mitterrand đã thắt chặt quá trình bình thường hóa quan hệ Pháp-Việt. 4 năm sau, vào năm 1997, Tổng thống Jacques Chirac tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ song phương thông qua chính sách mở cửa của Việt Nam và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Quan hệ với Pháp là một niềm hy vọng đối với Hà Nội vào thời điểm bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, chỉ 3 năm sau khi Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới. Paris đã không ngừng nỗ lực để giúp Việt Nam hội nhập cộng đồng quốc tế. Ngay đầu thập niên 1990, Việt Nam gần như trong tình trạng vỡ nợ. Nhờ khoản vay gối 85 triệu đô la mà Ngân hàng Ngoại thương Pháp cấp vào tháng 9 năm 1993, cùng với khoản tài trợ 55 triệu đô la của Nhật, Hà Nội đã có thể trả 140 triệu đô la đến kỳ thanh toán cho Quỹ tiền tệ quốc tế. Tính đến cuối năm 1992, Việt Nam nợ các nước không thuộc khối cộng sản là 4,2 tỷ đô la. Đến tháng 12 năm 1993, Pháp đã thuyết phục được câu lạc bộ Paris miễn 50% số nợ của Việt Nam đối với các khoản tín dụng thương mại và giãn thời gian trả trong vòng 30 năm đối với các khoản tín dụng ưu đãi. Nhờ đó, tình trạng nợ nước ngoài của Hà Nội đã được giảm bớt. Vào tháng 2 năm 1994, Mỹ xóa bỏ cấm vận Việt Nam, các nhà cung cấp tín dụng như Ngân hàng Thế giới có thể đầu tư lớn hơn vào Việt Nam. Đến năm 1995, Việt Nam gia nhập khối ASEAN và năm 1996, Việt Nam tham gia thượng đỉnh đầu tiên của ASEM, đối thoại Á-Âu, được tổ chức tại Bangkok. Năm 1997, hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ được tổ chức ở Việt Nam và đây cũng là lần đầu tiên Francophonie được tổ chức ở châu Á. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam trong vòng 2 ngày từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 11 năm 1997, trước phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Pháp Jacques Chirac khẳng định mong muốn phát triển đối tác ưu tiên giữa hai nước. Thông qua Pháp, Việt Nam có thể tiếp cận được châu Âu, cũng như những định chế tài chính quốc tế. Còn nhờ Việt Nam, Pháp có thể thâm nhập vào khu vực Đông Nam Á đang trỗi dậy và thị trường Việt Nam còn nhiều cơ hội với sức tăng trưởng 9% trong những năm 1990.
Qui est le président de la République en France?
Jacques Chirac. Et le Premier ministre Jospin.
Trong chuyến công du đầu tiên của ông Jacques Chirac, hai bên đã ký kết khoảng 4 tỷ franc hợp đồng thương mại. Nhật báo Kinh tế Leseco vào thời điểm đó từng đánh giá, Tổng thống Chirac đã biết sử dụng đòn bẩy mang tính chính trị của thượng đỉnh Pháp ngữ để thu về một số lợi nhuận về thương mại. Vì trên thực tế, chưa đầy 1% dân số Việt Nam nói tiếng Pháp vào thời kỳ đó, và chủ yếu là người cao tuổi, sống dưới thời thuộc địa.
Đối với Việt Nam, tổ chức thành công thượng đỉnh Pháp ngữ là cơ hội quý giá để có được vị trí trên trường quốc tế. Còn đối với Pháp, thành công này sẽ khẳng định tổ chức quốc tế Pháp ngữ vẫn tồn tại và vẫn có ích.
Đây là nhận định của đặc phái viên của Đài truyền hình Pháp France 2 trong bản tin thời sự ngày 14 tháng 11 năm 1997. Quả thực, trước tiên là có ích cho Paris vì thượng đỉnh tại Hà Nội giúp Pháp mở rộng ảnh hưởng và bảo tồn tiếng Pháp trong khu vực. Theo đánh giá của hãng tin Mỹ AP, thì dù được hình thành trên cơ sở ngôn ngữ, các hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ ngày càng đề cập nhiều đến các vấn đề kinh tế và chính trị. Đây là một khía cạnh được Tổng thống Chirac đề cập trong bài diễn văn khai mạc thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 7 ở Hà Nội.
Il se trouve parmi nous des pays prospères.
Tôi thấy trong số các nước đang họp tại đây có những nước thịnh vượng, nhiều nước khác đang trên đà phát triển, kể cả những nước miền Nam, có những nhu cầu cơ bản về giáo dục, đào tạo, trang thiết bị và về vốn mà lại không được thỏa mãn. Đây là điều vô cùng bất công và đây cũng là nhiệm vụ của cộng đồng Pháp ngữ phải đáp ứng những vấn đề mà tình trạng này gây ra, bởi vì khối Pháp ngữ là lòng tương ái và tinh thần tương ái này xứng với đòi hỏi cấp bách về đạo đức đối với các nước phát triển và cũng phù hợp với lợi ích của họ.
En même temps d'ailleurs, qu'elle rejoint leur intérêt bien compris.
Non, frère Jacques ne dort pas.
Ngay đầu thập niên 1990, việc giảng dạy tiếng Pháp ở cấp phổ thông đã được đầu tư nhiều hơn với việc mở nhiều lớp song ngữ, đầu tư thiết bị nghe nhìn phục vụ giảng dạy. Trong chuyến thăm Việt Nam năm 1997, Tổng thống Chirac đã khánh thành một lớp song ngữ tại trường trung học cơ sở Trường Mỹ ở Hà Nội. Vào thời điểm đó, Việt Nam có khoảng 491 lớp song ngữ tại 71 trường với khoảng 14.000 học sinh theo học. Trong hai nhiệm kỳ kéo dài 12 năm, Tổng thống Jacques Chirac đã hai lần đến thăm Việt Nam. Lần thứ hai diễn ra vào năm 2004 trước khi ông tham dự đối thoại Á-Âu lần thứ 5 được tổ chức tại Hà Nội. Tổng thống Chirac luôn tin rằng Pháp và Việt Nam vì biết đối thoại và hiểu nhau để vượt qua được sức nặng quá khứ nên có tính chính đáng để gửi đến thế giới thông điệp hòa bình và bác ái. Trong giai đoạn này, Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường hợp tác quan hệ với Liên hiệp châu Âu, ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và ứng cử vào ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc niên khóa 2008-2009. Pháp trở thành đối tác thương mại châu Âu lớn nhất của Việt Nam với tổng trị giá thương mại hai chiều là 1,7 tỷ đô la vào năm 2003. Nổi tiếng là người thân thiện, gần gũi, là vị tổng thống được người dân Pháp yêu quý nhất. Ông Jacques Chirac còn được biết là người yêu những nền văn hóa nguyên thủy. Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, dự án được thông qua ngày 14 tháng 12 năm 1987, đã được Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Bình và Tổng thống Pháp Chirac cắt băng khánh thành ngày 12 tháng 11 năm 1997, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh các nước sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội. Kiến trúc sư người Pháp Véronique Dollfus tham gia thiết kế phần nội thất. Là người phiên dịch cho Tổng thống Pháp nhân sự kiện này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Trung nhớ lại phát biểu của ông Chirac.
Trong cái lời phát biểu của mình thì ông có nói về nhiều thứ, nhưng trong đó ông nhấn mạnh cái văn hóa, cái cốt cách văn hóa là những cái tinh hoa của một dân tộc. Và ông nói một cái dân tộc có 54 dân tộc như là đất nước Việt Nam mà có được một cái bảo tàng ghi lại nền văn hóa của từng ấy cái dân tộc là một điểm sáng, một cái viên kim cương lưu giữ lại được của cái văn hóa dân tộc Việt Nam. Cho nên là từ cái chỗ đó ông mới đúc kết là văn hóa là cái nền tảng, là cốt cách của một dân tộc, và mỗi một dân tộc phải nên giữ lại cái cốt cách đó, cái yếu tố, cái vai trò của văn hóa rất là quan trọng.
Phải chăng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam góp phần tạo nguồn cảm hứng cho Tổng thống Chirac thành lập Bảo tàng Ke Bronly được khánh thành năm 2006, dành riêng cho nghệ thuật và các nền văn minh châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và châu Mỹ. Mang tên Bảo tàng Ke Bronly nằm ngay cạnh tháp Eiffel, đến năm 2016, bảo tàng mang tên người sáng lập Musée Ke Bronly Jacques Chirac, và đây cũng là lần cuối cùng cựu Tổng thống Pháp xuất hiện trước truyền thông.
La nuit impériale, c'est l'une des soirées les plus prisées du festival de Huế.
Cũng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Chirac, Pháp và Việt Nam gia tăng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa như tổ chức triển lãm di sản văn hóa Tràm tại Paris năm 2005. Một ví dụ điển hình là Festival Huế, lần đầu tiên được chính phủ Việt Nam chính thức cho phép tổ chức vào năm 2000 dựa theo Festival d'Avignon nổi tiếng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Trung nhớ lại.
Huế ngay từ những cái năm đó đã được phía Pháp và cộng đồng Pháp ngữ nhìn nhận như là một cái di sản rất là lớn. Thế thì phát huy cái di sản đó, chúng tôi đã cố gắng là làm được những cái sự kiện ở Huế. Thế và sau này thì cái festival ở Huế là tiếp nối được những cái tư tưởng từ cái đề án của UNESCO về Huế Tu Sơ Đông Dương Bắc Xê. Phải nói rằng là Tổng thống Jacques Chirac rất là thích thú với cái đề án này, rất là quan tâm, và với cái uy tín của mình thì ông đã thúc đẩy. Để xây dựng một festival Huế không đơn giản tí nào, sao nó phải có một cái gì đó rất đặc trưng của một cái đất nước Đông Nam Á, của một cái đất nước có một cái nền văn hóa như thế, của một cái cố đô như thế, mà lại rộng hơn, không phải chỉ ở Việt Nam mà ở trong khu vực và quốc tế. Thì Tổng thống Chirac đã quan tâm những cái quyết định cùng với chính phủ Việt Nam để xây dựng những cái chương trình của festival đó. Và tôi cho là festival Huế đã để lại mỗi lần đấy, đã để lại những cái tình cảm rất là sâu đậm trong cái con người Việt Nam, và đặc biệt đó cũng là một trong những cái cầu nối, một trong những cái yếu tố văn hóa rất quan trọng đã gắn kết cái lịch sử phải nói là lâu đời giữa hai dân tộc Pháp và dân tộc Việt Nam. Festival Huế phát huy được những cái truyền thống lâu đời đó trong cái xã hội hiện đại, trong cái bối cảnh mới của hai nước Pháp và Việt Nam.